Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 14 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Đức ông Trần Văn Khả sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời trong phụng vụ Roma. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Vấn đề Đức Maria trọn đời đồng trinh theo suy tư của các giáo phụ. Sau đây là phần tin tức do Kim Loan và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 13 tháng 11, dành cho Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi dùng những ngôn ngữ mới để loan báo tin mừng cứu độ. Trong số 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nhóm tại Roma từ ngày 10 đến 13 tháng 11 về đề tài truyền thông và ngôn ngữ, đặc biệt có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận các vị mục tử và tín hữu lo lắng, cảm thấy một số khó khăn trong việc truyền thông sứ điệp tin mừng và truyền đạt đức tin giữa lòng cộng đoàn giáo hội. Vấn đề này dường như càng gia tăng khi giáo hội nói với những người xa lìa giáo hội hoặc dửng dưng đối với một kinh nghiệm đức tin. Sứ điệp tin mừng đến với họ một cách không hiệu nghiệm và không thu hút họ. Đức Thánh Cha nói, trong một thế giới đang biến việc truyền thông thành một chiến lược để chiến thắng, giáo hội vốn có sứ mạng thông truyền tin mừng cứu độ cho mọi dân nước, không được dửng dưng hoặc tỏ ra xa lạ với việc truyền thông. Trái lại, giáo hội phải dấn thân trong tinh thần sáng tạo, kể cả với tinh thần phê bình và phân định, sử dụng các ngôn ngữ mới và những phương thức truyền thông mới mẻ.
Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha khích lệ việc tận dụng các gia sản đặc biệt của giáo hội về các biểu tượng, hình ảnh, nghi lễ và cử chỉ trong truyền thống của mình. Đặc biệt là các biểu tượng phụng vụ phong phú phải được đề cao như một yếu tố truyền thông, đến độ đánh động lương tâm, trái tim và trí tuệ của con người một cách sâu xa. Ngài nhắc đến ví dụ đền thờ Thánh Gia ở Barcelona, Tây Ban Nha, mà Ngài mới thánh hiến hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, điều ảnh hưởng quyết định hơn cả nghệ thuật và hình ảnh trong việc truyền thông sứ điệp tin mừng chính là vẻ đẹp của đời sống Kitô. Xét cho cùng, chỉ có tình yêu mới xứng đáng với đức tin và đáng tin cậy. Đời sống của các thánh, các vị tử đạo, chứng tỏ một vẻ đẹp đặc biệt có sức thu hút và lôi cuốn, bởi vì một đời sống Kitô được sống trọn vẹn nối với con người mà không cần dùng lời. Chúng ta đang cần những người nam nữ nối bằng cuộc sống của họ, biết thông truyền tin mừng một cách rõ ràng và can đảm, qua những hành động minh bạch, với lòng hăng say bác ái trong vui tươi.
Washington, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ Mỹ gia tăng gấp đôi nỗ lực để giúp đỡ chính quyền Iraq bảo vệ an ninh cho mọi người dân, nhất là các tôn giáo thiểu số. Trong thư đề ngày 9 tháng 11 vừa qua gửi Tổng thống Barack Obama, Đức Hồng Y George viết, để đáp ứng nghĩa vụ luân lý đối với nhân dân Iraq, điều rất quan trọng là Hoa Kỳ cần nỗ lực hơn để giúp Iraq bảo vệ các công dân của mình, nhất là các tín hữu Kitô và những nạn nhân khác của các vụ tấn công. Đức Hồng Y nhắc lại với Tổng thống Obama rằng, trước đây các giám mục Hoa Kỳ đã nêu lên những vấn đề luân lý trầm trọng trước khi Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến tại Iraq và đã cảnh giác về những hậu quả khôn lường của hành động ấy. Và nay sự phá tán cộng đồng Kitô tại Iraq và bạo lực kéo dài tiếp tục đe dọa mọi người dân Iraq thuộc vào số những hậu quả bi thảm này. Đức Hồng Y Francis George gửi thư trên đây cho Tổng thống Obama sau vụ quân khủng bố Hồi giáo tấn công nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Syria ở thủ đô Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua, làm cho 58 người chết và 75 người bị thương. Đức Hồng Y nhận định rằng cuộc tấn công đó, cùng với những vụ đặt bom mới đây tại Baghdad, là bằng chứng đau thương về bạo lực man rợ và tình trạng thiếu an ninh đang đè nặng trên nhân dân Iraq, nhất là các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác từ hơn 7 năm nay.
Thư của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ còn có đoạn viết, vì đã xâm lăng Iraq, đất nước chúng ta có nghĩa vụ luân lý không được bỏ rơi những người Iraq không thể tự vệ. Ngài cũng đề ra một loạt các biện pháp tối thiểu mà Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có thể làm để giúp Iraq. Có một chính phủ có thể hoạt động cho công ích của mọi người dân Iraq. Kiến tạo khả năng của quân đội và cảnh sát Iraq bảo vệ an ninh cho mọi người dân trong nước. Cải tiến hệ thống tư pháp và chế độ pháp trị. Thăng tiến hòa giải và bảo vệ các quyền con người, nhất là tự do tôn giáo. Tái thiết nền kinh tế suy sụp của Iraq để người dân nước này có thể nâng đỡ gia đình của họ. Trợ giúp những người Iraq tị nạn và những người di tản nội địa.
Thành phố Kép, các giám mục Sudan kêu gọi các giám mục Phi Châu vận động và hỗ trợ cho nhân dân miền Nam Sudan trong lúc cuộc trưng cầu dân Ý ngày 9 tháng Giêng năm 2011 sắp đến gần. Các giám mục Sudan cũng cảnh giác rằng cuộc nội chiến có thể tái bùng nổ tại nước này nếu kết quả cuộc bỏ phiếu không được các vị lãnh đạo chính trị của Sudan tôn trọng. Ngày 9 tháng Giêng tới đây, nhân dân miền Nam Sudan với đa số là tín hữu Kitô và đạo thờ vật linh sẽ bỏ phiếu về vấn đề có tách rời khỏi miền Bắc Sudan đa số dân theo Hồi giáo, để trở thành một nước độc lập hay không. Các giám mục Sudan bày tỏ lập trường trên đây trong tuyên ngôn ngày 10 tháng 11 vừa qua, nhân dịp các vị nhóm khóa họp toàn thể tại thành phố Rumbek. Các vị cũng khẳng định rằng Hiệp định Hòa bình năm 2005 đòi chính phủ Hồi giáo ở thủ đô Khartoum giải quyết tận gốc rễ những căn nguyên gây ra cuộc xung đột và thuyết phục dân chúng ở miền Nam tiếp tục là thành phần của nước Sudan thống nhất. Nhưng chính phủ đã thất bại trong việc bảo đảm các quyền căn bản của xã hội Sudan đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa chủng tộc và đa tôn giáo. Trái lại, chính phủ lại chọn phương thức cai quản đất nước bằng cách Hồi giáo hóa luật pháp, các tổ chức và hệ thống chính trị. Tất cả những điều đó cho thấy sự thống nhất quốc gia không thu hút nhân dân miền Nam Sudan.
Nairobi, Đức cha Anselm Sanon, Tổng giám mục giáo phận Bobo Dioulasso Lasso ở Burkina Faso bên Phi Châu, tố giác nạn tham ô và cai trị kém là nguyên nhân làm cho dân chúng đại lục này tiếp tục ở trong tình trạng nghèo đói. Mặc dù tại đây có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Đức Tổng giám mục Sanon đưa ra nhận định trên đây trong bài thuyết trình khai mạc hội nghị của hơn 200 nhà thần học Phi Châu, nhóm tại Nairobi từ ngày 8 đến 12 tháng 11 vừa qua về vai trò của giáo hội trong việc tái phát minh Phi Châu, cũng như về các vấn đề luân lý đạo đức, giáo hội học và truyền giảng tin mừng. Đức Tổng giám mục nói, một số nước Phi Châu có nhiều mỏ vàng, uranium và kim cương, nhưng dân chúng vẫn sống trong nghèo đói và thiếu các trường học và cơ sở y tế. Tuy Phi Châu có thể trưng dẫn một vài thành công về phát triển và xóa bỏ nghèo đói trong năm thập niên qua sau khi chấm dứt chế độ thực dân, nhưng phần lớn các nước thuộc đại lục này vẫn còn phải đương đầu với những thách đố nghiêm trọng như nghèo đói, thiếu các dịch vụ săn sóc sức khỏe và giáo dục dân chúng. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục nói rằng những khó khăn của Phi Châu hiện nay là do nạn tham ô hối lộ và quản lý kém các tài nguyên thiên nhiên do các nhà lãnh đạo chính trị. Ngài nói, một trong những thách đố của Phi Châu trong lúc kỷ niệm 50 năm độc lập là phải nỗ lực hết sức để bài trừ nạn tham nhũng, quản lý kém và các đường lối thực hành khác đi ngược với giáo huấn mục vụ của giáo hội. Giáo hội có thể giữ một vai trò trong việc chống lại tham nhũng và nạn khai thác bóc lột bằng cách nhấn mạnh về giáo huấn xã hội của Hội Thánh.
Roma, tại Italia, tỷ lệ các tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật lên tới 27,9%. Con số này được công bố trong văn kiện chung kết khóa họp toàn thể vừa qua của Hội đồng Giám mục Italia tại Assisi. Số người tham dự thánh lễ một hoặc hai lần mỗi tháng là 18,9%. Ngoài ra có 24,2% người Ý tham dự thánh lễ vài lần trong năm. Hội đồng giám mục Italia tỏ ra hài lòng vì tỷ số trên đây tương đối cao hơn so với nhiều nước Âu Châu khác. Tuyên ngôn chung kết của Đại hội các giám mục nói rằng giáo hội tại Italia là một tiếng nói không những được các tín hữu công giáo hành đạo lắng nghe và quý chuộng, nhưng cả trong dư luận quần chúng nói chung nữa. Giáo hội là một lực lượng có khả năng vượt lên trên những khác biệt xã hội. Tại Đức, theo con số do Hội đồng Giám mục công bố hồi năm ngoái, số tín hữu tham dự thánh lễ chỉ vào khoảng 13%.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Vào cuộc phiêu lưu tình yêu.
Vào cuộc phiêu lưu tình yêu. Bạn thân mến, hai từ phiêu lưu gợi lên cho chúng ta ý niệm liều lĩnh và khám phá. Chúng ta có thể tham dự vào cuộc phiêu lưu khám phá những điều kỳ thú trong một khu rừng lạ, hoặc có thể phiêu lưu thực hiện một kế hoạch mà chúng ta không thể ngờ được điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện Chúa Giê-xu mời gọi anh Lê-vi dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tình yêu với Ngài. Gọi là một cuộc phiêu lưu tình yêu là vì anh Lê-vi từ bỏ tất cả để bắt đầu một hành trình không rõ đích đến, không rõ điều gì đang chờ đợi anh, và chỉ có tình yêu mới cung cấp đủ năng lượng cho hành trình này. Chúng ta cùng đọc lại trình thuật ơn gọi của anh Lê-vi. Đức Giê-xu lại đi ra biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người, và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Anh Lê-vi là ai? Tin mừng cho chúng ta biết, Lê-vi là một người thu thuế thuộc dạng nhân viên cấp thấp, chuyên đi thu góp thuế cho nhà nước. Những nhân viên loại này được dân chúng gọi là bọn thu thuế. Họ không được nể trọng vì hai lý do. Thứ nhất là vì lợi dụng quyền đánh thuế, họ thường làm giàu bất chính. Thứ hai là họ làm việc cho người La Mã đang đô hộ đất nước. Người ta tố cáo họ cọng rắn cắn gà nhà. Chính những lý do trên mà loài người này bị dân chúng, nhất là những người Do Thái trọng luật, khinh dễ. Thế mà Chúa Giê-xu lại mời gọi một gã tội lỗi công khai như thế vào đoàn tông đồ của Ngài. Ngài nói với Lê-vi, anh hãy theo tôi. Ông liền đứng dậy đi theo Ngài. Bị mọi người xem mình là quân tội lỗi, có lẽ Lê-vi hết sức đau lòng. Chắc ông từng nghe một số người nói về Chúa Giê-xu, từng đứng bên lề để nghe Chúa giảng dạy. Phải chăng anh thầm ao ước một ngày nào đó anh được đứng cùng đám đông để nghe Thầy Giê-xu giảng dạy? Mơ ước đó có vẻ xa vời với anh. Có lẽ anh chưa bao giờ dám mơ ước một ngày nào đó được làm môn đệ của Đức Giê-xu. Biết làm sao được, dưới con mắt của mọi người, anh là kẻ thù của dân tộc, là người mà mọi người không chỉ tránh xa mà còn thù ghét. Lạ thay, chính Chúa lại chọn anh vào đoàn tông đồ của Ngài. Bất ngờ quá, lời mời gọi của Chúa Giê-xu như một động lực làm mở toang cánh cửa tâm hồn tội nghiệp ấy. Niềm vui tràn ngập tâm hồn, anh Lê-vi nhẹ nhàng để lại tất cả sau lưng để thực hiện một bước ngoặt cuộc đời. Chuyến phiêu lưu của anh Lê-vi khởi đầu từ đây. Nếu như Chúa Giê-xu đã từng mời gọi anh Lê-vi, một người bị xem là tội lỗi công khai, nếu như Chúa Giê-xu đã từng mời gọi anh thanh niên giàu có, và nếu Chúa Giê-xu đã mời gọi anh mù bên lề đường thực hiện cuộc phiêu lưu tình yêu, thì ngày nay Ngài cũng mời gọi từng người chúng ta cùng với Ngài thực hiện chuyến phiêu lưu tình yêu ấy. Thật đáng để cho chúng ta bắt chước anh Lê-vi trong đoàn tin mừng, từ bỏ tất cả để khởi đầu một chuyến phiêu lưu mới. Đáng cho chúng ta làm như thế lắm chứ, vì người bạn đồng hành của chúng ta là một Giê-xu giàu lòng thương cảm, thân tình, nói và làm những điều tốt đẹp. Ngài là trung tâm lịch sử, trung tâm của thế giới hiện tại và của thế giới tương lai. Ngài là đấng cứu chuộc mọi người, là tình yêu tuyệt đỉnh. Ngài trở nên bạn của chúng ta. Mặc dầu giờ đây chúng ta không còn có thể tiếp xúc trực tiếp Ngài như các tông đồ xưa đã từng, nhưng Ngài vẫn bên cạnh chúng ta từng giây phút cuộc đời. Ngày nay, chúng ta biết rằng đích đến của chuyến phiêu lưu này là đời sống hạnh phúc bên Thầy Giê-xu ở quê cha trên trời. Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy đến cho chúng ta trong chuyến đi này? Không ai biết ngoài một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, một điều chắc chắn mà chúng ta biết được, Thiên Chúa luôn trung tín và yêu thương chúng ta. Ngài luôn đồng hành với chúng ta và dẫn đưa chúng ta đi trong tình yêu của Ngài. Là giới trẻ, chúng ta thích khám phá, chúng ta thích mạo hiểm. Vậy, có điều gì khiến chúng ta chần chừ không phiêu lưu cùng Thầy Giê-xu một chuyến trong cuộc đời của mình? Bạn thân mến, Ngài bên ta cất tiếng mời gọi. Ngài mời ta cùng Ngài lao vào cuộc đời với tình yêu và với lòng quảng đại. Ngài mời ta mang nụ cười đến từng người, mang ấm áp đến những nơi băng giá. Ngài mời ta mang tình thương đến những kẻ bị bỏ rơi, mời ta mang thông điệp bình an đến khắp nơi trên thế giới. Nếu lòng bạn đã nghe lời mời gọi ấy, hãy cùng với Ngài bước vào cuộc hành trình, một cuộc phiêu lưu của tình yêu, để vinh danh Thiên Chúa hơn. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về việc tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời trong phụng vụ Roma. Thưa Đức ông, chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng dành để tưởng nhớ và cầu nguyện đặc biệt cho những người quá cố. Vì thế, hôm nay con muốn xin Đức ông cho biết sơ qua giáo hội cử hành việc tưởng nhớ và cầu nguyện thế nào để cho những người tín hữu đã qua đời trong Chúa Kitô.
Như chúng ta biết, hàng năm giáo hội dành ngày 2 tháng 11 để tưởng nhớ tất cả các tín hữu đã qua đời. Ngoài tính cách phụng vụ và các việc đạo đức bình dân, ngày này còn có tính cách mục vụ đặc biệt. Vì thế, chữ đỏ đã ghi lại như sau. Dù ngày 2 tháng 11 trùng vào ngày Chúa Nhật, lễ này vẫn cử hành. Đối với việc cử hành các giờ kinh phụng vụ, khi ngày 2 tháng 11 trùng vào ngày Chúa Nhật thì vẫn cử hành các giờ kinh phụng vụ theo ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, nếu vì lý do mục vụ người ta có thể cử hành kinh sáng hay giờ kinh chiều tưởng nhớ các đảng linh hồn khi có giáo dân tham dự. Ngoài ra, ngày 2 tháng 11 các linh mục còn được phép cử hành 3 thánh lễ, một thánh lễ cầu cho các đảng linh hồn, một thánh lễ cầu theo ý Đức Thánh Cha và một ý theo ý linh mục. Đây là phép rộng của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15 ban cho các linh mục vào năm 1915. Sách Nghi thức Giám mục chương 16 đã ghi những điểm giúp giám mục cử hành thánh lễ trong ngày tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, ngày 2 tháng 11 như sau. Vào ngày 2 tháng 11, các giám mục nên cử hành thánh lễ với cộng đoàn dân Chúa để cầu cho các đảng. Sau thánh lễ có cử hành việc rành nước thánh và xông hương trên các mộ nơi đất thánh hay mộ của các vị giám mục ở địa phận.
Còn về lịch sử việc thành hình ngày tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời vào ngày 2 tháng 11 như thế nào, từ đâu có ngày cử hành phụng vụ này, thưa Đức ông?
Về lịch sử ngày tưởng nhớ các đảng linh hồn vào ngày 2 tháng 11, chúng ta có thể tóm lược như sau. Từ thời Thánh Augustino đã có thói tục cầu nguyện cho các người đã chết, cả ngoài dịp kỷ niệm lễ dỗ của họ hay thánh nhân ca tụng thói tục này. Vào thế kỷ thứ 7, trong một số cộng đoàn dòng tu đan sĩ có thói quen để một ngày cầu nguyện cho các người đã quá cố. Vào thế kỷ thứ 9, thì thấy xuất hiện việc tưởng nhớ các đảng linh hồn, vì người ta suy nghĩ rằng đây là vấn đề hợp lý thôi. Khi giáo hội tôn kính các thánh, thì cũng có việc tưởng nhớ các người đã an nghỉ trong Chúa Kitô, cho dù lúc đó chưa có việc mừng lễ các thánh. Mãi cho tới khi tu viện trưởng là thánh Odilone của tu viện Biển Đức ở Cluny bên Pháp vào thế kỷ thứ 10, truyền cho các tu viện thuộc quyền của mình cử hành lễ này, thì việc tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời mới được ấn định vào mùng 2 tháng 11. Vào thế kỷ thứ 14, thì tập tục dành ngày mùng 2 tháng 11 để cầu nguyện cho các đảng linh hồn đã lan sang Roma, và vào thế kỷ thứ 15, các cha dòng Đa Minh ở Valencia bên Tây Ban Nha đã thêm vào buổi tưởng nhớ này việc cử hành ba thánh lễ như các linh mục vẫn thường cử hành trong đại lễ Giáng sinh, với mục đích để làm cho hết các số lễ giáo dân đã xin cầu nguyện cho các đảng linh hồn. Về sau, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã ban phép cho tất cả các linh mục khác được cử hành ba lễ trong ngày mùng 2 tháng 11, với mục đích để cầu nguyện cho những người đã chết trong trận chiến thứ nhất. Ngài cũng truyền đem vào trong bản văn lễ cầu hồn kinh tiền tụng lấy từ sách lễ của giáo phận Paris.
Bây giờ xin Đức ông nói tới các yếu tố thể hiện việc tưởng nhớ các đảng linh hồn trong sách lễ Roma và các sách phụng vụ khác. Công việc này được thể hiện như thế nào, thưa Đức ông?
Ở đây tôi chỉ nói tới các yếu tố trong sách lễ Roma mà thôi. Sách lễ Roma đã có một phần các bản văn cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Đó là ngày mùng 2 tháng 11 có 3 bản văn lễ, còn trong phần các thánh lễ cầu hồn thì chúng ta có nhiều bản văn thánh lễ khác nhau cầu cho các đảng linh hồn, và các thánh lễ này được chia ra như sau. Trước tiên, và quan trọng nhất là thánh lễ an táng, có 3 bản văn lễ dùng ngoài phục sinh và trong mùa phục sinh, và một bộ lời nguyện khác nhau dùng các dịp an táng mà không có những bài ca tiền tụng, nhập lễ, dâng lễ và chịu lễ. Tiếp theo là thánh lễ trong các dịp dỗ, dịp kỷ niệm người quá cố, gồm có 3 công thức đầy đủ dùng trong và ngoài phục sinh, cộng thêm 2 bộ lời nguyện dùng trong các dịp này. Rồi, thánh lễ trong các dịp tưởng nhớ khác. Ở đây chúng ta có các bộ lễ cầu nguyện cho từng hạng người quá cố, như thánh lễ cầu hồn cho một người đã qua đời, rồi cho nhiều người đã qua đời. Còn các lời nguyện cho những trường hợp đặc biệt thì có nhiều, như cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng 3 bộ lễ, cầu nguyện cho Đức Giám Mục, cho Giám Mục địa phận và cho các giám mục khác, rồi các thánh lễ cầu cho linh mục, cầu cho phó tế, cầu cho các tu sĩ, cầu cho một tín hữu đã qua đời. Rồi tiếp theo đó là cầu các thánh lễ cầu cho một thanh niên hay thiếu nữ đã quá cố mà chịu bệnh lâu dài, cầu cho người chết bất ưng. Rồi thánh lễ cầu cho nhiều người đã qua đời, và như cầu cho đôi vợ chồng đã qua đời, cho cha mẹ đã qua đời, cho thân nhân và ân nhân đã qua đời. Ngoài ra, chúng ta còn có những thánh lễ an táng trẻ em đã lãnh nhận bí tích rửa tội 2 bộ lễ, rồi thánh lễ an táng trẻ em chưa lãnh nhận bí tích rửa tội tuy sinh ra từ cha mẹ Công giáo. Như vậy, chúng ta thấy trong sách lễ Roma có tất cả 15 bộ lễ trọn vẹn, gồm có ca tiền nhập lễ, ca chịu lễ và lời nguyện đầu lễ, lời nguyện trên lễ vật và hiệp lễ, và 22 bộ lời nguyện gồm các lời nguyện nhập lễ, trên lễ vật và hiệp lễ cho tín hữu đã qua đời. Rồi, trong sách lễ Roma ấn bản tiếng Việt Nam năm 1992, chúng ta có thêm thánh lễ ngày mùng 2 Tết kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. về việc sử dụng các bộ lễ và các lời nguyện trên đây, như chúng ta vừa nói, sách lệ Roma đã có điểm chữ đỏ chỉ dẫn như sau. Dù toàn bộ các lễ và lời ca, các lời nguyện được đề nghị nhằm mục đích tiện dụng, nhưng mỗi bản văn đều có thể thay đổi lẫn cho nhau, nhất là các lời nguyện. Chỉ cần thay đổi cho thích hợp với từng hoàn cảnh về giới nam hay giới nữ, số ít hay số nhiều mà thôi. Rồi điểm chữ đỏ nói tiếp, cũng vậy, các lời nguyện đề nghị cho thánh lễ an táng hay lễ dỗ, nếu dùng trong những hoàn cảnh khác thì bỏ những lời nguyện không thích hợp. Điểm chữ đỏ này được soạn ra theo chỉ thị của Công đồng Vaticano thứ hai về việc canh tân phụng vụ, làm sao cho buổi lễ cử hành phụng vụ được thay đổi, có những bản văn kinh thánh, lời kinh dồi dào, phong phú, thay đổi, thích hợp cho những hoàn cảnh khác nhau, cho các loại người khác nhau, nhờ đó tín hữu có thể tham dự một cách tích cực và sống động hơn, để làm cho buổi lễ cử hành cho người quá cố đỡ nhàm chán, độc điệu. Đây là một yếu tố rất tích cực, tuy nhiên đòi linh mục phải chuẩn bị trước để chọn bộ lễ hay lời nguyện cho thích hợp. Rồi thay vì khi nào bước vào để cử hành thánh lễ mà không biết phải đọc bộ lễ nào hoặc phải tìm ở chỗ nào trong sách lễ Roma. Sau cùng chúng ta cũng phải nói thêm một lời về các lời nguyện hiệp lễ. Nếu chúng ta lưu tâm thì nhận thấy ngay hầu hết các lời nguyện hiệp lễ đều hướng về thánh thể mà tín hữu vừa lãnh nhận và ơn tín hữu xin là được lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu mai sau hoặc được tham dự vào bàn tiệc thiên quốc. Đó là các ơn xin có tính cách cánh chung, giáo hội xin các ơn này cho con cái của mình đang họp nhau trong buổi cử hành thánh thể. Nhưng chắc chắn giáo hội cũng cầu xin để cho các con cái đã qua đời. Song song với các thánh lễ cầu cho tín hữu đã qua đời, sách các bài đọc, sách thánh trong thánh lễ cũng có ghi các bài đọc sách thánh dùng các trong các lễ cầu hồn được trích ra từ Cựu Ước, từ thư các thánh tông đồ, rồi từ sách Phúc Âm hay là Tin Mừng. Ngay trong kinh nguyện thánh thể thì chúng ta có phần tưởng niệm những người đã quá cố bằng một công thức chung cầu cho tất cả các người đã nghỉ yên trong Chúa Kitô, hoặc một công thức riêng để cầu nguyện cho những người tín hữu này. Nghi thức thánh lễ còn có 5 kinh triền tụng dùng trong thánh lễ cầu cho người quá cố. Ở phần cuối nghi thức thánh lễ, chúng ta có một công thức chúc lành trọng thể dùng trong thánh lễ cầu hồn và một công thức lời nguyện giáo dân dùng trong thánh lễ này. Một cách đặc biệt, phụng vụ của giáo hội Roma đã cử hành nghi thức phụng vụ cho tín hữu vừa qua đời trong dịp an táng của họ. Đây là một chứng cớ rõ ràng, không cần bình luận, nhưng nghi thức này cần được tìm hiểu một cách riêng biệt hơn để nhận ra nội dung thần học sâu xa, lời kinh sốt sắng và các cử chỉ biểu hiệu dùng trong nghi thức an táng. Chúng ta sẽ bàn về nghi thức an táng này vào một dịp khác. Như vậy, tất cả các chỉ dẫn trên đây cho chúng ta thấy mối quan tâm của giáo hội đối với những người con cái đã an nghỉ trong Chúa Kitô và đã biểu lộ ra bên ngoài trong việc cử hành phụng vụ cầu nguyện cho họ. Tất cả đều gợi hứng từ kinh thánh, truyền thống lành mạnh và thần học của giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Vấn đề Đức Maria trọn đời đồng trinh theo suy tư của các giáo phụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư đã tiếp tục đào sâu suy tư về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ Epifanio qua đời năm 403 bày tỏ xác tín, đức tin đại đồng liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria khi đưa ra câu hỏi sau đây. Có khi nào và trong thời đại nào một người dám nói lên tên của Đức Maria mà không thêm Đức Trinh Nữ vào ngay lập tức? Mặc dù có sự đồng ý liên quan tới việc sinh Chúa Kitô đồng trinh trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, việc tranh luận vẫn tiếp tục trong các thế kỷ sau đó. Lý do là vì có các người chống đối mới, cũng như để minh giải các điểm chưa được đào sâu như kiểu sinh ra đồng trinh và sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con. Liên quan tới việc giải thích biến cố sinh ra Chúa Kitô đồng trinh, có hai kiểu giải thích và kiểu thứ hai sau cùng thắng thế. Một vài giáo phụ như Atanasio qua đời năm 373 nhấn mạnh trên thực tại Đức Maria sinh Chúa Giêsu theo lối tự nhiên, chống lại lập trường có thể gây lẫn lộn của bè phái Tân Docetismo, phủ nhận nhân tính của Đức Kitô. Theo giáo phụ Atanasio, một trinh nữ mà đã không sinh đẻ thì không thể nào có sữa được, và cũng không thể nào xảy ra là một thân xác được nuôi nấng bằng sữa và được quấn trong các băng vải, mà lại đã không sinh ra theo kiểu tự nhiên. Theo các nhà chú giải Fernandez và Zöll, Atanasio cũng có cùng lập trường với giáo phụ Origine khi khẳng định rằng Chúa Giêsu đã đến trần gian qua con đường tự nhiên, không mất danh dự, vô nhiễm và không bị tỷ ố. Nếu lý thuyết tử cung đóng kín, xem ra không được Epifanio biết tới, nhưng giáo phụ vẫn chấp nhận rằng Đức Maria sinh đẻ không đau đớn, và đằng khác, giáo phụ gọi người là trinh nữ trọn đời đến 16 lần.
Tại các nơi khác ngoài Phi Châu, việc Đức Maria sinh Chúa Giêsu đồng trinh được coi như một biến cố vượt quá các luật lệ tự nhiên. Một trong các lời giải thích táo bạo nhất được tìm thấy trong bài giảng De Margarita được gán cho giáo phụ Ephrem qua đời năm 373 hay cho một tác giả người Syria sống cùng thời gian này. Tài liệu này khẳng định đi khẳng định lại tính cách ngoại thường và duy nhất của việc Đức Maria sinh con đồng trinh khi viết như sau. Đức trinh nữ đã thụ thai mà không làm hại sự đồng trinh và đã sinh nở mà không đau đớn. Chúa Thánh Thần đã đem đến trong việc sinh nở điều đã không bao giờ được kinh nghiệm trong việc sinh con. Vì thế, đấng được sinh ra không làm hại dấu ấn sự đồng trinh và đức trinh nữ cũng đã không đau đớn. Đằng khác, thí dụ hạt trai ra khỏi vỏ sò, dẫn đưa tác giả tới chỗ khẳng định việc sinh ra theo luật tự nhiên. Đức trinh nữ đã sinh ra một cách tự nhiên như con sò, và như phụ nữ, người không hề đau đớn gì hết, và trong tự nhiên, như hai vỏ sò, người đã trở lại trong tình trạng đồng trinh của mình. Dựa trên văn bản này, học giả Sơn nghĩ rằng có thể nói tới sự sinh nở tự nhiên nhưng không đau đớn và việc tái lập cung lòng Đức Trinh Nữ Thánh qua việc can thiệp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khẳng định này của học giả vấp phải khẳng định rõ ràng trong bài giảng De Margarita, nói rằng Đức Giêsu đã không làm hại dấu ấn sự đồng trinh. Có lẽ tốt hơn nên hiểu rằng văn bản khước từ chấp nhận sự kiện Đức Maria bị thương như xảy ra trong trường hợp sinh đẻ thường tình theo luật tự nhiên và khẳng định con đường ngoại thường của cung lòng giãn nở, co thắt mà không xé rách cung lòng đồng trinh. Sau cùng, bài giảng từ Margarita xác định rằng, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không khéo léo hơn con người hay sao? Nếu Ngài làm giãn nở, co thắt, tự nhiên mà không khiến cho nó bị đấng được sinh ra gây thương tích.
Bình thường các giáo phụ tránh theo lối xác định vật lý này để giải thích mầu nhiệm sinh con đồng trinh. Trong các bút tích của các vị, người ta nhận thấy có sự di chuyển từ khẳng định của Origine, Chúa Kitô mở cửa lòng mẹ, hay khẳng định của De Margarita, người mở lòng mẹ không có thương tích, sang lý thuyết của tử cung đóng kín do giáo phụ Ambrogio qua đời năm 397 rao giảng. Theo Thánh Ambrogio, Đức Maria là cánh cửa tốt đã bị đóng và không mở ra. Chúa Kitô đã đi ngang qua, nhưng không mở ra. Sự nguyên vẹn thân xác của Đức Maria trong việc sinh nở được diễn tả với nhiều so sánh khác nhau. Các giáo phụ như Ephrem, Anfilochio, Teodoto thành Ancyra, Ezekiel vân vân cho rằng Đức Trinh Nữ là cổng đóng mà văn bản ngôn sứ Ezekiel chương 44 câu 1 và câu 2 đã nói tới. Giáo phụ Gregorio thành Nyssa thì coi Đức Maria là bụi gai cháy nhưng không bị thiêu rụi. Các giáo phụ Ilario, Girolamo, Ambrogio, Agostino, Crisologo, Proclo, Gregorio cả vân vân thì coi Đức Maria như là cửa nhà tiệc ly đóng kín. Giáo phụ Ephrem thì so sánh Đức Maria với ngôi mộ của Chúa Kitô còn đóng ấn. Trước các phản đối của giới học giả thuộc thế kỷ thứ tư như Joviniano, Bonozzo, Envidio vân vân, các giáo phụ Girolamo, Ambrogio và Agostino đưa ra lập trường rõ ràng bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Chắc chắn giả thiết khinh thường hay đề cao ý tưởng khổ hạnh của sự đồng trinh đã ảnh hưởng trên việc khước từ hay bảo vệ sự đồng trinh chọn đời của Đức Maria. Trong khi Giovannino qua đời năm 406 và các người theo lập trường của ông như Sarmacio và Barbaciano là các cựu đan sĩ đã khước từ điều kiện đồng trinh, thì các giáo phụ Girolamo, Ambrogio và Agostino đại diện cho những người xác tín rằng sự đồng trinh cao trọng hơn hôn nhân. Các vị tháp nhập sự đồng trinh của Đức Maria vào trong kinh nghiệm đồng trinh của phong trào khổ hạnh thịnh hành hồi thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên, các lý do mà giáo phụ Ambrogio viện dẫn, chẳng hạn, thuộc nhiều loại khác nhau. Trước hết là việc chú giải các văn bản kinh thánh Isaiah chương 7 câu 14 liên quan tới trinh nữ thụ thai và sinh con, và văn bản Luca chương 1 câu 37 ghi lại lời sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, đối với Thiên Chúa không có gì là không thể được. Tiếp đến là việc quy chiếu về kinh tin kính của các tông đồ được giáo hội Roma duy trì. Khẳng định này cũng có giá trị đối với giáo phụ Girolamo qua đời năm 420. Trong tác phẩm Thánh Mẫu Học tựa đề Adversus Helvidium, giáo phụ bước vào lĩnh vực chú giải kinh thánh bằng cách đề nghị giải thích các văn bản được dùng để chống lại sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria là các văn bản sẽ thắng thế trong truyền thống Kitô.
Thí dụ, theo giáo phụ Girolamo, từ vợ trong văn bản Phúc Âm Thánh Matthew chương 1, các câu 20-24, có thể ám chỉ một hôn thê đồng trinh như viết trong sách Đệ Nhị Luật chương 22, câu 23. Khi một cô gái còn trinh đã đính hôn với một người đàn ông, ông Giuse không biết vợ mình cho tới khi nàng sinh con. Cho tới khi là kiểu diễn tả kinh thánh không nguy hại cho việc xảy ra sau đó. Con đầu lòng là từ vựng pháp lý bao gồm cả người con duy nhất. Các anh em của Chúa Giêsu là các anh em bà con, vì trong Kinh Thánh, từ này được dùng ám chỉ mức độ bà con rộng rãi hơn. Giáo phụ Girolamo là người gọi Đức Maria là trinh nữ vĩnh cửu. Giáo phụ Agostino qua đời năm 430 cũng khẳng định sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria và tuyên bố rằng Đức Maria thụ thai đồng trinh, sinh nở đồng trinh và sống đồng trinh. Liên quan tới việc sinh nở đồng trinh, tuy không đi vào các chi tiết, giáo phụ Agostino khẳng định sự nguyên tuyền vật lý của Đức Maria khi viết: nếu khi Chúa Kitô sinh ra, sự tinh tuyền thân xác của Đức Maria bị thiệt hại, thì người đã không được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ và giáo hội đã tuyên xưng một cách sai lạc là người đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Bên vùng Cappadocia, vấn đề đã được giáo phụ Basilio qua đời năm 379 đặt ra trên bình diện thần học. Trong viễn tượng Kitô học, Basilio ghi nhận rằng sự đồng trinh của Đức Maria cần thiết cho tới khi thành toàn việc phục vụ dự kiến bởi chương trình cứu độ. Liên quan tới điều xảy ra sau đó thì không nòng cốt đối với ý niệm mầu nhiệm. Do đó, sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria đã có thể sống một cuộc sống gia đình bình thường. nhưng giả thuyết này đã bị giáo phụ Basilio từ chối, không dựa trên kinh thánh, cũng không dựa trên chứng tá của các mạo thư, nhưng dựa trên ý thức của các tín hữu, bởi vì những kẻ yêu mến Chúa Kitô không chịu được khi nghe nói rằng Đức Theotokos, mẹ Thiên Chúa, trong một lúc nào đó đã thôi đồng trinh. Trong bút tích của các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ năm, chúng ta thấy các vị đồng thanh tuyên xưng sự đồng trinh của Đức Maria, nhất là trước khi sinh con và trong khi sinh con. Chẳng hạn các giáo phụ Gregorio thành Nacianzo và Gregorio thành Nyssa, Didimo giả thành Alessandria, Rufino thành Aquileia, Gaudenzio thành Brescia, Nilo thành Ancira, Zeno thành Verona, Pietro Crisologo, vân vân. Đặc biệt đáng chú ý là giáo huấn chắc chắn và tinh tuyền của Đức Giáo Hoàng Leo Cả qua đời năm 461. Giáo huấn này của người đạt ưu thế trong các giáo hội và khẳng định rằng Đức Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần trong tử cung mẹ trinh nữ là đấng đã sinh ra người bằng cách duy trì sự đồng trinh, cũng như khi thụ thai người bằng cách duy trì sự đồng trinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi dùng những ngôn ngữ mới để loan báo tin mừng cứu độ. Washington, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ nước này gia tăng gấp đôi nỗ lực để giúp đỡ chính quyền Iraq bảo vệ an ninh cho mọi người dân, nhất là các tôn giáo thiểu số. Thành phố Kép, các giám mục Sudan kêu gọi các giám mục Phi Châu vận động và hỗ trợ cho nhân dân miền Nam Sudan trong lúc cuộc trưng cầu dân Ý ngày 9 tháng Giêng sắp tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị. Lạy Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.